cái tiệm đó mình định vào ăn trộm tiệm nó, mình 6 giờ là đóng cửa đó, mình đến giờ đúng giờ đó thì mình vô nó thuận lợi, mình đồng hồ nó hư này, mình đến nó chặt giờ như này, tất cả những cái đó nó là những cái mà nó bất ngờ nó xảy đến, nó làm cho mình không có làm được cái tội trong buộc. Nhưng mà mình có suy nghĩ, mình có khởi tâm muốn, mình có hành động để mà đạt đến tội trong buộc, cho nên mình vẫn bị tội thực địa. Trường hợp thứ tư là trường hợp cảnh sai. Cảnh sai này á là chỉ có cái trường hợp sát. Cảnh sai là như thế nào? Là trường hợp cảnh, tức là cảnh sai là có một cảnh khác nó thế vào. Thế là cái cảnh mà mình muốn phạm. Trường hợp là đối với cảnh ấy mình không hề có tâm ý muốn phạm tội mà lại đến thay thế vào cảnh gốc. Cảnh sai được gọi là dị cảnh, cảnh gốc gọi là bổn cảnh. Như cảnh muốn giết là anh A, mà anh B lại đến thế vào để bị giết thay cho anh A. Đó là cảnh sai. Cảnh sai này nó tùy theo mỗi giới mà phán định. Thí dụ như giới sát, nếu mà mình muốn giết người thì nếu mà cảnh đó không phải là người nữa thì đó cảnh sai. Giới trộm là cảnh là vật có chủ, nếu cảnh đó là chủ khác hay là không có chủ thì là cảnh sai. Giới dâm thì cảnh phải là đúng đường dâm, nếu cảnh không phải là đường dâm thì là cảnh sai. Cái chữ cảnh sai nó chỉ cho các mỗi giới như vậy. Trường hợp này á, câu số 2 đó là vấn đề kết tội đó. Đây là trường hợp mà tội nghiệp đã hoàn tất, xong đối tượng để làm tội là không đúng như ý muốn. Thế nên vấn đề kết tội ở đây có đến 2 cảnh để kết tội. Đối với cảnh sai, tức là cảnh khác thế vào á, thì tùy theo tính chất của mỗi giới mà sự phán tội cũng khác nhau. Còn đối với cảnh gốc, tức là cái cảnh mà mình muốn ra tay hành động á, thì do vì mình muốn phạm tội đối với cảnh ấy mà cảnh ấy lại bị sai đi, cho nên luôn luôn mình bị kết tội phương tiện. Tức là mình muốn giết một người, đó là cái bổn cảnh. Cái cảnh của giết là bổn cảnh. Bây giờ mình giết không được đó thì mình chắc chắn mình bị tội phương tiện, chứ không phải là không có tội. Dưới này nói thêm cho mình cảnh khác, lại còn cảnh khác thuộc loài người và cảnh khác thuộc loài khác. Để mà đi vào chi tiết đó, cảnh khác thuộc loài người là như thế nào? Bây giờ mình lấy thí dụ theo giới sát, lấy giới sát làm thí dụ, rồi các giới khác mình luận theo đó. Tâm mình muốn giết anh A, anh B đến thế vào làm cho cảnh nó sai đi. Lúc ấy cái người mình á, mình tưởng đâu mình là người giết đó, tưởng đâu anh B đó là anh A nên ra tay giết, thì cách phán tội như sau. Đối với anh A mà mình muốn giết á, rốt cuộc anh ấy lại không chết, thế nên mình không thành được tội căn bổn. Xong vì có tâm muốn giết anh ta, tức là có phương tiện giết người anh ta, thế nên bị kết tội phương tiện. Còn đối với cái anh B mình không có ý giết mà rốt cuộc lại bị giết chết, thì đối với giới sát người giết, tức là mình vẫn bị cái tội nặng như thường, bởi vì mình đủ năm duyên để kết tội. Đó là người, mình biết là người mà mình khởi cái tâm muốn giết, cho nên vẫn bị tội. Trường hợp này mình nói với bữa trước rồi. Nhưng mà trường hợp lỡ tay thì cũng bị. Hôm qua mình học nói về lỡ đó, ha, thì mình không bị. Nhưng mà nói về lầm đó, thì mình bị. Nhắc lại đó là hai cái giới mà Đức Phật thấy là bởi vì thọ giới là đối với chúng sinh đó, không có sự làm ác đó, cho nên hai cái giới mà nó có thể nói là mình phải hết sức cẩn thận đó, là giới dâm là một, giới sát là hai. Cái bắt tội trong hai giới này rất là khắt khe. Nếu vậy bởi vì giới sát là làm chúng sinh
là đau khổ nhất. Còn cái dưới dâm á là làm cái tâm trói buộc mình vào với lại thế gian này nó mạnh nhất. Thế cho nên hai cái giới đó là hai cái giới mà mình, cái sự bắt tổ nó rất là kỹ lưỡng. Còn phán tội theo cảnh khác thuộc loài khác như thế nào? Các loài khác gồm cả vật vô chi kể ra đủ là khi nhân xuất sinh vật vô chi. Thì các phán tội như sau: đối với buồn cảnh, tức là cảnh gốc, tức người mình giết, thì người ấy không chết nên không bị tội trọng căn bổn, xong phải chịu phương tiện trung tội. Giờ chúng ta phải nghe mấy cái tội trọng căn bổn, tội căn bổn, tội phương tiện trung tội mà thấy nó quen ha. Đối với cảnh khác thế vào là cảnh sai thuộc khi nhân xuất sinh vật vô chi, thì vì không có tâm sát hại cảnh ấy nên hoàn toàn vô tội. Rồi đó, khi mà mình muốn giết anh A nhưng mà nếu cái cảnh mà nó thế vô á, cái người thế vô là anh B cũng là một con người thì mình bị tội. Nhưng nếu nó là loài vật thế vào thì mình không bị. Ngoài loài người ra thì mình không bị. Thế là coi như lầm đủ. Nhưng nếu mà cũng là loài người á thì bị. Bởi vì khi á, thứ nhất á là trong cái giới pháp nó nói là duyên, nó là người, lấy người là tiêu chuẩn, giết người là tuần tội. Mà khi ấy, mình vừa dù là tâm của mình là khắc tâm mình muốn giết anh A nhưng mà đồng thời A đó là người, nhớ là thành ra có thể nói là mình giết đúng anh A ấy, thì mình bị tội giết người chứ không phải bị tội giết anh A. Thành ra anh B có thế bộ, anh B cũng là người. Thành ra cái tâm của mình là tâm giết người. Còn nếu là vật có thế vô, mình không có tâm giết là vật. Cái tâm mà khi mà mình giết anh A, anh B đó là cái tâm giết người. Thành ra ai thế vô mà là con người mà thế vô là mình giết mình cũng bị tội nặng như nhau hết. Đó. Đối với cái người mà mình giết lần đó, mình bị tội nặng. Đối với những người mình muốn giết mà không được giết được thì bị tội phương tiện, tức là mình bị hai tội được đối với hai người. Nhưng mà loài khác thế nào là thì mình không bị vô tội, mình bị tội phương tiện đối với những người mình muốn giết thôi. Ở đây mình nhận xét vấn đề sau sáng về Phật pháp đó. Còn những cái mà mình đọc mình có thể hiểu được á, thì cái Phật tử cứ đọc mà coi, mình nhận xét vấn đề là để cho mình rõ những cái pháp của Phật. Đôi khi mình rõ mình bị mâu thuẫn lắm, lúc mình bàn cãi nhau mình cũng dễ cãi lộn nhau lắm, mà ai có lý. Bây giờ mình phải cho nó rõ ràng là cái ý của Đức Phật, là Đức Phật đặt ra Phật pháp như thế nào. Thì mình thấy là sở dĩ mình học thi mình thọ giới á, thì nó có hai loại giới mà hiện giờ mình đang học á, là giới này kia là giới thuộc cái thanh văn. Giới thanh văn mình nghe chữ giới thanh văn cũng như giới đưa đến niết bàn, tức là con đường giải thoát của luân hồi. Thì cái giới thứ hai là giới Bồ Tát, là cái giới thành Phật độ chúng sinh. Giới có nghĩa là đạo, giới xây dựng cho mình cái căn bản của đạo, và mình thành giới là mình đi trên con đường đạo. Cho nên giới có nghĩa là đạt. Có giới là có tu, mà hành giới là tu đạt. Khi mình nghe Phật pháp á, theo như là trong giới luật nói, mình nghe Phật pháp là thuộc về hóa đạo, là điều mình hiểu rồi để mình tin. Khi mình muốn tin rồi mình muốn thực hành, tức là mình muốn lên đường mình đi theo con đường đạo, thì mình phải thọ giới. Giới đó là đạt. Thọ giới là tại sao vậy? Thọ giới là thọ nhân thanh tịnh. Đức Phật từ chỗ giải thoát á, mà thành ra giới. Mới trước mình nghe thì cái giải thoát như thế nào mình hiểu để mình biết rõ Đức Phật. Khi Đức Phật không ăn trộm, nó phải vì một cái tôi. Mình á, mình bảo chứ mình không đi ăn trộm, mình là một kỹ sư, mình có nhà có cửa có tiếng, đã mình ăn trộm rồi, mình nghĩ là ăn trộm này được cái gì tai hại cho mình. Thì khi Đức Phật không ăn trộm, Đức Phật có cái tâm như vậy, Đức Phật có nghĩ mình là Phật rồi, mình có bao nhiêu vua này họ cung kính uy tín lớn như vậy, đi ăn trộm thì mất tai tiếng. Đức Phật không có cái tâm đó. Có nhiều người không ăn trộm mà chết thì cảnh sát bắt và tù tội. Đức Phật có không ăn trộm thì cái tâm rụt rè không? Mình cứ xét ra thì mình hiểu tại sao mà cái không ăn trộm của Đức Phật nó là giới. Và giới có nghĩa là gì? Mình xét tâm Đức Phật thì mình biết là bao giờ có cái tâm đó thì cái không ăn trộm nó mới được kêu là giới. Cái không ăn, cái tâm đó là kết quả của đạo. Cái không ăn trộm nó là một cái hiện tướng của đạo. Thì mình muốn đi con đường đạo thì mình cũng phải thực hành cái tướng nó, tức là không ăn trộm. Nhưng mình phải có cái bản thể như trong cái tâm Phật đó, cái tâm giác ngộ Phật là bản thể của cái hành động không ăn trộm. Một người không ăn trộm, mình muốn biết rằng cái thể của cái hành động ăn trộm là gì, mình thấy cái tâm gì đó. Bởi vì tâm thì nó sợ bị bắt bỏ tù, thì lúc đó cái tâm sợ bị quả xấu đó, là bản thể của cái hành động không ăn trộm. Cái người mà vì uy tín của mình mà không ăn trộm đó, thì lúc giờ cái hành động không ăn trộm nó, cái bản thể của nó là cái tâm sợ mất uy tín. Thì mỗi cái hành động ăn trộm của mỗi người nó có cái bản thể khác nhau, chứ nó không có giống nhau, hiện tướng bên ngoài nó giống nhau, cái bản thể nó khác nhau. Và không có một cái hành động ăn trộm nào nó được kêu là giới hết, nếu mà bản thể của nó chưa phải là cái tâm Phật. Thành ra giới có nghĩa là đạo, giới nghĩa là sự giải thoát hết một. Và tại sao cái tâm Phật như thế nào Đức Phật không ăn trộm? Vì tâm Phật đó không còn tham sân si nữa, cho nên nó không có lý do để lấy cái Phật. Thành ra cái bản thể nó là không tham sân si. Mà không mà như vậy xét ra thì tham sân si ấy, cho nên cái tâm của mình nó trói buộc vào tất cả các cái cảnh, mà nó tùy theo mỗi cảnh nó phát sinh những cái tâm tưởng, mà nó phát sinh những cái hành động khác nhau. Ví dụ vậy, đối với đồ vật ấy, thì nếu mà nó có trói buộc ở trong đó thì bắt đầu nó phát sinh tham, và bắt đầu nó muốn ăn cắp. Nếu mà người nam người nữ cùng loại với nhau á, nó có cái tâm trói buộc vào đó thì bắt đầu nó phát sinh ra cái tâm dâm, nó bị trói buộc mà rồi nó phát sinh hành động như vậy. Nếu mà ví dụ như là cũng con người cũng loài này loài kia, nó trói buộc vào đó mà phát sinh cái tâm sân á, có thể nó phát sinh cái hành động giết. Thành ra do cái tâm thể trói buộc đó, nó phiền não mà gốc là tham sân si đó, mà nó ra các hành động thế ra. Và các hành động như vậy nó đưa mình vào luân hồi, nó tạo nhân, nó tác thành quả, nó đưa vào luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt. Tâm Đức Phật nó thoát hết tham sân si, cho nên nó thoát ra tất cả mọi cảnh. Mà khi thoát ra hết tất cả mọi cảnh ấy, thì khi tiếp xúc nó thành giới. Đức Phật từ cảnh này đụng cảnh kia không bao giờ trộm hết, nó thành giới. Bởi vì tâm Đức Phật thoát. Đấy là Đức Phật không làm ác là bởi vì tâm giải thoát. Đức Phật thấy không có một cái cảnh nào thật có, cái nào bản thể của nó cũng vô thường biến hoại. Không có cái nào là cái chỗ để cái tâm mình nó dựa vô đó rồi nó đặt vô đó để mà nó an trụ vào đó. Tâm Đức Phật thoát hết khỏi ba cõi. Vì vậy nên cho nên Đức Phật hoạt động là nó thành giới. Đức Phật đến, Đức Phật thuyết pháp cho người đệ tử với cái tâm thoát ly khỏi đệ tử. Đức Phật không bao giờ thấy đệ tử tôi, của tôi, có tôi, có của tôi. Thành ra chính vì vậy cho nên thành động nói pháp của Đức Phật nó cũng là một oai nghi, mà nó cũng là một giới, nó cũng thuộc về con đường đạt. Tại vì Đức Phật nói pháp bằng tâm giải thoát. Thành ra chính vì vậy mình hiểu như vậy thì mình mới biết rằng là Đức Phật là tiêu chuẩn của đạo. Tất cả những cái gì mà cái tâm Phật mình không có nhìn thấy được, người ta nhìn thấy tâm, thành ra người ta chỉ nhìn tâm là đạo, tâm Phật là đạo, mình chỉ nhìn cái đạo đó qua cái đối xử, qua cái liên hệ, mà tất cả người ta đúc kết cái đối xử liên hệ nó lại thành những cái hiện tướng của đạo, cái bộ mặt của đạo. Và bây giờ mình đi từ cái mặt tướng mà mình vào trong cái mặt tâm, và cái người tu mình, cái người tu cũng như vậy. Thành ra chính vì vậy mình thấy là bây giờ mình nhận xét thêm, nhưng một khi tâm giải thoát rồi á thì cớ gì còn đi tiếp xúc nữa. Nó phải có một cái động lực mà chứ. Bây giờ sáng mình ngủ dậy ra, mình tỉnh dậy á, mà tâm mình nó không tham một cái gì hết, không bao giờ mình biết cái thân mình hết, mình còn muốn làm gì nữa, danh vọng sự nghiệp cái gì mình không còn dính một cái gì nữa, kể cả cái thân này nuôi nó để cho nó sống mình cũng còn dính vào nó nữa, không dính bất cứ cái gì nữa, thì tâm nó đâu có động nữa. Tâm lúc đó nó an trụ, nó vắng lặng hoàn toàn. Nếu mà đức tâm Đức Phật giải thoát thì cứ gì mà tự nhiên Đức Phật lại cất bước ra đi, mà đến vườn lộc uyển thuyết pháp thế này nó thì làm gì? Thì cái đó trong các giáo lý của bên Nam Tông á, bên Thanh Văn á, không có nhấn mạnh cũng không có giải thích nhiều. Cái động cơ nào nó thúc đẩy Đức Phật để hoạt động khi mà tâm Đức Phật nó thoát hết rồi? Thành ra khi mà mình nói về giới Thanh Văn á, thì mình nên lấy cái chỗ giải thoát đó là bản thể của mọi hoạt động của Đức Phật, tức là bản thể của giới. Nhưng mà khi đến đại thừa, đại thừa bản một con người giải thoát chỉ có yên an trụ và niết bàn thôi, không có một cái gì kích thích mình được nữa để mình phải hành động liên hệ hết. Thành ra có nhiều vị a la hán mà chứng quả a la hán rồi đấy, là vận dụng cái lửa tam muội lên siêu thân và niết bàn thôi, bởi vì nó không còn lý do để mình hiện hữu trong cuộc sống này nữa. Con người mình còn sống đây là vì mình còn muốn cái này muốn cái kia, mình còn muốn có cảnh nào, mình còn muốn cái tôi của mình nó là cái gì. Thành ra tự nhiên mình thấy nó còn có cái lực hoạt động, bây giờ nó không dính bất cứ cái gì nữa. Thành ra các vị nó nhập niết bàn ngay tại chỗ. Mình nghe thông tin nói Đức Phật sau khi giác ngộ mình muốn nhập niết bàn gì, với Đức Phật đâu dính gì nữa. Tại sao phải lập đồ, lập tôn giáo, làm giáo chủ, lập đồ chúng, Đức Phật đâu có dính hay cái đó. Nhưng cái đó không có một cái gì gọi là kích thích từ Đức Phật hết. Nhưng tại sao Đức Phật là làm tất cả mọi chuyện đó thì theo đại thừa, cái động cơ nó là đi tâm. Thành ra trong tất cả các giới của Đức Phật đó, nó có tính chất đại y đang nói hết. Do đại y tâm cho nên Đức Phật tiếp xúc mà nó mới thành ra giới là không sát sinh, trộm cắp thì nó. Thế nên về sau này Tổ Đạo Tuyên dùng tứ phần. Luật tứ phần là luật thị thu. Thị thu thuộc về Thanh Văn. Nên có nhiều người phê bình, có nhiều người bảo là Ngài là Đại Thừa, Ngài là Bồ Tát Đại Thừa, mà cớ gì Ngài đi bằng gương luật của Thanh Văn Tiểu Thừa, phê bình như vậy. Tại sao không hoàn gương Bồ Tát giới đi, Đại Thừa đi, mà hoàn gương luật Tiểu Thừa? Thì Ngài Đạo Tuyên trả lời: Đại Thừa ở đâu cũng có hết ạ. Và tất cả cái giới Thanh Văn này nó thực ra không có cái nào ngoài Đại Thừa. Trong kinh Pháp Hoa nó kết luận là không có Nhất Thừa, Nhị Thừa, Tam Thừa, không có Đại Thừa chung gì hết ạ. Tất cả là Phật Thừa. Thì Ngài Đạo Tổ Đạo Tuyên nó giải thích dựa trên hai kinh và dựa trên hai luận để giải thích tướng phần luận. Hai luận đó là: một là Đại Trí Độ Luận, hai là Thành Thật Luận, để giải thích cái tứ phần luận. Dựa trên hai kinh là kinh Bắc Hoa là một, kinh Đại Bát Niết Bàn là hai, hai kinh Đại Thừa đó để giải thích về tứ phần luận. Thì Ngài nói là một vị Bồ Tát thành cái gì nó cũng thành là Bồ Tát hết. Và mình phải chú ý là đó, trong tất cả những cái mà Đức Phật thuyết ra mà mình nói là Pháp thì thừa, nó đều có tính chất đạo đi nó nói. Nếu mà nó đúng nghĩa là Tiểu Thừa thôi, Đức Phật không bao giờ nói Pháp nữa. Nhưng dù bây giờ Đức Phật nói Pháp Tiểu Thừa thì tại sao mà Đức Phật lại nói ra cái Pháp Tiểu Thừa? Sao nó có đạo đi? Bởi vì có nhiều người có căn cơ Tiểu Thừa, mà Đức Phật độ tất cả chúng sinh, Đức Phật thấy là dùng Pháp Tiểu Thừa độ được những người đó, do vấn đại đi đó mà Đức Phật nói Pháp Tiểu Thừa cho những người đó. Thành ra trong cái Pháp Tiểu Thừa nó có đại đi trong đó. Nhưng cái người mà thọ nhận mà tu hành ấy, thì chỉ thọ nhận lấy cái phần Tiểu Thừa thôi, mà không thấy được cái bản thể đại bi của cái Pháp Tiểu Thừa. Cho nên sau này trong các vị Bồ Tát, mà nếu mình có đọc kinh, mình đọc bộ Đại Bổ Tích ấy, các Bồ Tát mới bản thích bên Thanh Văn là không hiểu Pháp Phật. Pháp Phật là Pháp Đại Thừa. Khi mà Đức Phật nói ra, ví dụ Đức Phật bảo hãy bỏ tất cả ba cõi luân hồi này để nhập niết bàn, đừng có luyến tiếc gì hết. Thật cha mẹ, anh em, vợ con, cái gì nữa cũng là phiền não, trói buộc, đau khổ, gông cùng. Đức Phật kêu là gông cùng, phiền não. Bỏ hết thân của mình vậy, mình dùng cái thân này là cái nơi mà mình lo nghĩa là giữ gìn nó nhất. Nó chỉ là một cái nơi mà Đức Phật bảo cái ổ tối đen thôi. Mà có chín cái lỗ thì bài tiết ra những cái chất dơ bẩn thôi, bỏ hết đi, Khi mà Đức Phật nói pháp như vậy thì nếu cái người mà nghe theo, người đó thực hành thì người đó sẽ thấy mình đi trên con đường tiểu thừa. Mình không còn buồn nghĩ đến ai, mà không thể nghĩ đến ai nữa. Có ai tại sao lại dính líu vào bất cứ một cái gì nữa để mà cho nó đau khổ, thì người đó sẽ thấy mình đi theo con đường tiểu thừa. Nếu người khác có thể nghĩ là tại sao mình Đức Phật lại đi thuyết một cái pháp tiểu thừa như vậy, không có nói chuyện gì cứu độ chúng sinh từ bi hết, bỏ chúng sinh chỉ lo cho mình thôi, thì các nhà đại thừa mới nói đó là mình không hiểu pháp Phật. Khi mà Đức Phật thuyết một cái pháp đó ra, pháp đó nó chưa phải là chân lý, mà pháp đó nó chỉ là phương tiện từ do đại bi tâm. Cho nên Đức Phật dùng phương tiện nó để độ người đó, bởi vì người đó nghe cái pháp đó thích hợp, người đó không có cái ý muốn cứu độ chúng sinh, nếu chỉ muốn một cái giải thoát cho mình thì Đức Phật cho cái pháp đó. Thì khi Đức Phật cho pháp như vậy là phương tiện độ người đó thôi, chứ cái pháp đó không phải là cái tiêu chuẩn chân lý của Đức Phật. Nếu là một người có đại bi tâm, Đức Phật sẽ nói pháp khác. Thì ra như vậy các pháp chỉ là phương tiện, nhưng cái phương tiện đó nó thể hiện rõ là cái tâm đại bi và cái trí nhất trí của Đức Phật. Thành ra trong bất cứ một pháp nào đi nữa, các nhà đại thừa sẽ ví gọi nếu mà Đức Phật nói đúng, cái chân lý đúng rằng là tất cả không có dính líu gì hết, nếu cái đó là một chân lý đúng nhất thì tại sao Đức Phật lại nói pháp ra cho người đó nghe? Đức Phật có dính gì của người đó thì Đức Phật mới nói cái pháp cho người đó nghe. Và cái pháp đó nói là đừng có chấp trước là gì nữa hết, đừng có dính là gì nữa hết. Mà tại sao giờ Đức Phật lại đi thuyết pháp đó ra cho người ta? Đức Phật phải thấy người ta là đệ tử của mình, người ta muốn theo mình, Đức Phật mới nói chứ. Mà nói ra cái pháp là đừng có dính gì hết, mà sao giờ đi dính? Cái mà dính líu để nói pháp đó là đạo bi, không phải là tâm ngã ái biến. Thì ra chính vậy là bản thể của pháp đó không phải đúng nghĩa là bỏ tất cả chúng sinh, mà cho thấy rõ là vì đạo bi cho nên nói cái pháp đó. Nên ma vương á, nghe Đức Phật, ma vương bảo chứ tại sao Đức Phật cứ nói pháp hoài vậy? Đức Phật muốn gì? Đức Phật có phải người chứng ngộ ra thực tướng của tất cả thế gian này nó đều trống rỗng, không có người gì có thật không? Mà anh có thật, cái người khổ nó đâu có thật, mà Đức Phật chứng được cái pháp là không có thật, mà tại sao bây giờ lại thấy khổ rồi để đi thuyết pháp cứu độ? Như vậy là Đức Phật mâu thuẫn. Mặt thì bảo là ta thấy cái gì cũng thật hết, nhưng mà mặt thì cứ đi nói.